Chương 4. Báo chí, loại hình thông tin chính trị, xã hội. Một là mã, tính chất tổng hợp của hoạt động báo chí. Để xã hội tồn tại và phát triển, con người cần nhiều loại hình hoạt động khác nhau, hoạt động sản xuất của cải vật chất để duy trì sự sống, hoạt động khoa học kỹ thuật để cải thiện điều kiện làm việc và tăng năng suất lao động, hoạt động sáng tạo nghệ thuật để thỏa mãn nhu cầu giải trí, thẩm mỹ, vân vân. Trong đó, hoạt động báo chí có vai trò, vị trí rất quan trọng, bởi vì hoạt động báo chí là một hoạt động đặc thù, mang tính chất tổng hợp. Trước hết, hoạt động báo chí là hoạt động thông tin nhằm cung cấp tin tức cho công chúng, giúp công chúng hiểu biết các sự kiện, hiện tượng diễn ra hàng ngày trong đời sống. Từ các tin tức và bình luận của mình, báo chí có khả năng nối kết các thành viên trong xã hội thành lực lượng, thành sức mạnh tinh thần, thành áp lực dư luận. Tuy nhiên, không phải bất kỳ sự kiện hiện tượng nào cũng được thông tin trên báo chí. Thông tin trên báo chí khác với thông tin giữa các cá nhân. Nó thường là những thông tin liên quan đến toàn xã hội, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhiều người, đặc biệt là những vấn đề an sinh, dân chủ. Vì vậy, thông tin trên báo chí đòi hỏi chứa đựng những giá trị xã hội. Hơn nữa, thông tin trên báo chí không hoàn toàn ngẫu nhiên và trung tính. Trái lại, nó thường được xuất phát và lý giải trên một lập trường, quan điểm chính trị nhất định. Thông tin báo chí bao giờ cũng thể hiện một thái độ ủng hộ, tin tưởng, hoài nghi, phản đối, phản biện, v.v. đối với các sự kiện, hiện tượng trong cuộc sống, chủ trương, chính sách, biện pháp của nhà cầm quyền và hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong xã hội. Cho nên, thông tin trên báo chí là những thông tin có tính chính trị, mang màu sắc chính trị rõ nét. Đây là chỗ ít nhiều còn dị biệt về quan điểm và thường gây tranh luận giữa các khuynh hướng, trường phái báo chí trên thế giới. Báo chí Anh, Mỹ chủ trương đưa tin chính xác, khách quan và không thiên vị, để có thể vừa tạo nên vị thế quan sát độc lập trong xã hội, vừa thực hiện mục tiêu toàn cầu hóa thương hiệu của mình. Tờ The New Yorker tố cáo lính Mỹ tàn sát thường dân ở Mỹ Lai 1969. Tờ New York Times công bố hồ sơ mật của Lầu Năm Góc về cuộc chiến tranh ở Việt Nam 1971. Tờ The Washington Post tung về vụ Watergate 1972. Tạp chí Brill's Content phanh phui scandal tình ái của Tổng thống Bill Clinton năm 1998. Đã làm lao đao các nhà cầm quyền Mỹ đương nhiệm. Năm 2009, tờ The Telegraph đưa ra bán danh sách đen khiến 300 nghị sĩ Anh phải bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ. Thậm chí, BBC World là đài truyền hình thuộc sở hữu nhà nước Anh nhưng vẫn mạnh mẽ đưa ra những thông tin trái ngược với chủ trương và quan điểm của nhà cầm quyền về cuộc chiến ở Iraq vào năm 2003. Trung lập về quan điểm chính trị là xu hướng chung của các tờ báo lớn ở Anh và Mỹ. Clive Milner, giám đốc điều hành tờ The Times cho biết, đây không phải là một vị thế dễ dàng đạt được nếu xét về khía cạnh tiếp thị. Bạn có thể rất rõ ràng trong việc này, bày tỏ thái độ ủng hộ cánh hữu hay cánh tả. Nhưng khi bạn là tờ báo danh tiếng, tờ báo có sự trung thực, tờ báo mang tính đại diện, thể hiện nhiều góc độ và quan điểm khác nhau, thì bạn hãy cố gắng thể hiện quan điểm tập trung lập bằng một chiến lược tiếp thị đơn giản. Còn Richard Woolrich, chủ tịch tờ International Herald Tribune, Mỹ, thẳng thừng tuyên bố, độc giả của chúng tôi không cần một đường lối chính trị nào cả. Cái mà họ muốn là sự khách quan. Trong khi đó, báo chí Pháp lại thường dấn sân vào các tiến trình chính trị của quốc gia. Từ lâu, người ta đánh giá tờ Libération là thuộc xu hướng trung tả. Tờ Le Monde và tờ Le Figaro là thuộc xu hướng hữu khuynh. Serge Joly, giám đốc điều hành tờ Libération, quyết định chối bỏ tính thiên vị chính trị của mình. Chúng tôi đại diện cho nhân dân và nghi ngờ thể chế. Nếu bạn xem đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, tờ Le Monde và Le Figaro, thì phần nhiều họ mới thuộc về một định chế nào đó. Chúng tôi luôn nghi ngờ thể chế cầm quyền. Đội ngũ đưa tin của chúng tôi có sức chiến đấu khá cao, nhưng không gắn kết với một đảng phái chính trị nào. Những mối quan hệ của chúng tôi đối với chính phủ cánh tả cũng không kém phần sóng gió so với quan hệ với chính phủ cánh hữu. Thế nhưng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2 năm 2002, Libération đã thể hiện mình là tờ báo thuộc cánh tả 100% khi thẳng tay dùng dư luận để triệt hạ ứng cử viên cực hữu Le Pen, đối thủ của đương kim Tổng thống Jacques Chirac. Lúc đó là ứng cử viên mà Libération rất ủng hộ. Trước một ngày bầu cử diễn ra, Libération in trang bìa toàn màu đen với chữ nông, không, to tướng. Bên dưới là hình ảnh của Le Pen để kích động nhiều người cầm tờ báo làm biểu ngữ tuần hành chống Le Pen. Hôm sau, bìa tờ báo lại xuất hiện duy nhất chữ Quy, đồng ý. Bên dưới là hình ảnh của Chirac nhằm kêu gọi dân chúng Pháp bỏ phiếu cho Chirac. Lúc biết Le Pen thất cử, Libération tiếp tục tăng trang bìa chỉ một chữ Ouf, thở phào nhẹ nhõm. Với ba trang bìa, trong ba ngày, tờ báo này đã gói gọn một giai đoạn lịch sử của nước Pháp. Thực ra, báo chí quốc gia nào, nhà báo chuyên nghiệp nào cũng tham gia các sự kiện và tiến trình chính trị của đất nước. Chỉ có điều có tự giác và chủ động hay không mà thôi. Báo chí Anh, Mỹ và báo chí Pháp, rộng ra là báo chí khắp thế giới, chỉ khác nhau ở khía cạnh về sắc thái đó. Chứ không thể có báo chí khách quan, trung lập, một cách thuần khiết. John Hohenberg nhận xét tinh tế và xác đáng rằng chỉ một việc nên hoặc không nên đăng một bài báo nào đó đã là dựa vào ý kiến riêng của chủ biên rồi. Một bài cần tít lớn hoặc tít nhỏ, cần để ở trang nhất hoặc trang cuối, cạnh một rau giặt, đâu phải là một tiến trình khách quan, mà đó là một sự lựa chọn của ban biên tập. Ngày người phóng viên sang tin về một bài diễn văn, rồi cái người biên viết lại ở tòa soạn. Cả hai đều có quyền quyết định xem dữ kiện nào cần làm nổi bật, câu tuyên bố nào cần sử dụng, tài liệu nào nên bỏ đi. Như vậy, quan niệm về khách quan tính định nghĩa của thời đại báo chí tiền điện tử chỉ là một huyền thoại và đã được công nhận như vậy. Thái độ chính trị của nhà báo, tờ báo không chỉ thể hiện ở sự chọn lựa sự kiện, vấn đề để thông tin, ở góc nhìn và quan điểm đánh giá về sự kiện. Vấn đề đó mà còn được thể hiện kín đáo, tinh vi trong các từ ngữ cụ thể. Việc thay đổi từ đánh bom cảm tử sang đánh bom tự sát đến đánh bom liều chết của báo chí Việt Nam dùng để chỉ hành động phần tử cực đoan ở Iraq ôm bom lao vào đám đông để tất cả cùng chết trong thời gian từ năm 2003 đến nay cho thấy đã có sự thay đổi về thái độ chính trị của giới lãnh đạo và người làm báo Việt Nam đối với chính quyền Saddam Hussein. Hoặc so sánh cặp nhan đề tăng giá xăng dầu 2.000 đến 2.800 đồng một lít và giá xăng tăng lên đến 21.300 đồng một lít. Hoặc Bin Laden đã chết và Osama Bin Laden bị tiêu diệt. Cũng có thể thấy quan điểm thay đổi ít nhiều khác nhau giữa các tác giả về sự kiện mà mình thông tin. Như vậy, về bản chất, hoạt động báo chí có tính chất tổng hợp. Nó vừa là hoạt động thông tin, vừa là hoạt động xã hội, vừa là hoạt động chính trị. Còn nhà báo, chủ thể của hoạt động báo chí, dù tự giác hay không, đồng thời cũng là vừa người hoạt động sản xuất thông tin, là người hoạt động xã hội, vừa là người tham gia các quá trình chính trị của đất nước. Các nhà báo tên tuổi đều là những người phát hiện thông tin rất nhanh, có quan hệ xã hội rộng rãi và đặc biệt nhạy bén với các vấn đề chính trị trong nước và quốc tế. Hiện tượng nhà báo công khai tự nhận mình là nhà hoạt động xã hội, nhà hoạt động chính trị không phải hiếm trong lịch sử báo chí Việt Nam và lịch sử báo chí thế giới. Chẳng hạn, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn An Ninh, Phạm Xuân Ẩn. Dù xuất hiện với tư cách và danh xưng gì, nhà báo vẫn phải sử dụng thông tin làm phương tiện và lợi khí của mình. Không có thông tin thì không có hoạt động báo chí và cũng không có những hoạt động mang tính chính trị xã hội khác. Hai là mã, thông tin trong báo chí. Thông tin là khái niệm cơ bản và quan trọng nhất trong hoạt động báo chí nói riêng và hoạt động truyền thông đại chúng nói chung. Nó vừa là đối tượng, vừa là chất liệu, vừa là phương tiện, vừa là tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả của hoạt động truyền thông. Thông tin báo chí xuất hiện dưới nhiều dạng thức và có vai trò khác nhau trong quy trình truyền thông, làm thành chất keo nối kết các yếu tố và các giai đoạn của quy trình truyền thông. Do vậy, cần xét xem khái niệm thông tin ở nhiều cấp độ và quan hệ. Một nhỏ, thông tin trên bình diện thực tiễn. Theo truyền thống, giới báo chí sử dụng thuật ngữ thông tin với ba nghĩa có quan hệ mật thiết với nhau. Một, thông tin dùng để chia những thông báo ngắn không có lời bình luận, phân tích về một sự kiện, hiện tượng nào đó trong cuộc sống. Ví dụ, các thông báo, tố cáo, v.v. Hai, thông tin dùng để chỉ tất cả các thể loại tác phẩm thông tấn báo chí như tin, tường thuật, ghi nhanh, v.v. Các thể loại này được gọi là thể loại thông tin, khác với loại tác phẩm chính luận và tác phẩm ký. 3. Thông tin dùng để chỉ tất cả thành phần, yếu tố của tác phẩm báo chí. Nội dung, tư tưởng của tác phẩm là thông tin đã đành, mà các yếu tố khác như vị trí của nó trên tờ báo hoặc trong cấu trúc chương trình của đài phát thanh, truyền hình như cỡ chữ, kiểu chữ, giọng đọc, ngữ điệu thể hiện tác phẩm cũng được coi là những thông tin. Những thông tin này giúp công chúng hiểu được tính chất, thể loại, tầm quan trọng của tác phẩm báo chí. Thuật ngữ thông tin, theo nghĩa phổ quát nhất, là toàn bộ tin tức bằng ngôn ngữ, lời nói, hình ảnh và cách trình bày thể hiện ngôn từ, lời nói, hình ảnh đó mà báo chí mang lại cho công chúng. Thông tin trong báo chí không chỉ là nội dung của thông điệp mà còn là hình thức và phương thức thể hiện thông điệp ấy. Người làm báo và công chúng báo chí cần lưu ý điều này để có thể sáng tạo thông tin và tiếp nhận thông tin một cách hiệu quả. Hai nhỏ, thông tin trên bình diện tính chất hoặc loại hình. Vẫn theo cách hiểu truyền thống, thông tin trên báo chí là thông tin thời sự, là tin tức về các sự kiện, hiện tượng vừa mới xảy ra. Cách hiểu này không sai, nhưng không bao quát được sự đa dạng của thông tin trên các loại hình báo chí hiện nay. Bởi vì bên cạnh thông tin thời sự, trong báo chí còn có những thông tin khác như thông tin lý luận, thông tin khoa học, thông tin hướng dẫn, thông tin giải trí, v.v. Thật ra, thông tin trong báo chí không chỉ giới hạn ở chỗ thông báo về cái gì, mà còn ở chỗ muốn nói lên điều gì và nhằm mục đích gì. Nói cách khác, thông tin trong báo chí không chỉ đưa lại sự hiểu biết cho công chúng, mà còn muốn điều chỉnh hành vi của công chúng. Không chỉ phản ánh thực tại, mà còn là ý thức, cái biến thực tại. Đây cũng là nguyên tắc của hoạt động báo chí với tư cách là một hình thức hoạt động truyền thông đại chúng. Báo chí không thể hạn chế hoạt động của mình bằng việc chi truyền tải tin tức, thông tin thời sự một cách thuần túy. Có lẽ mệnh đề nhà báo là người đưa tin là đúng nhưng chưa đủ. Ba nhỏ, thông tin trên bình diện lý luận truyền thông. Trong lý luận truyền thông, thông tin báo chí không phải đơn vị cố định, bất biến, mà nó có sự thay đổi về số lượng và chất lượng trong các chặng đường tồn tại khác nhau. Michel Brira, giám đốc tiếp thị tờ Elbet, nhật báo nổi tiếng nhất của xứ sở đất bò và của cả thế giới Tây Ban Nha ngữ, từng khẳng định, tin tức không phải là vật thể tĩnh mà nó luôn biến động theo thời gian. Từ thông báo đến các tác động và hiệu quả là một quá trình, và thông tin trong báo chí cũng là một quá trình. Các nhà lý luận truyền thông hiện đại không dừng lại trong việc xem xét định nghĩa thông tin báo chí ở dạng tĩnh tại bản chất, mà còn nhận diện, lý giải nó trong suốt quy trình hoạt động truyền thông. Một trong những hướng tiếp cận thông tin báo chí phổ biến hiện nay là xem xét nó trong quan hệ đời sống, nhà báo, tác phẩm, công chúng như sơ đồ. Đời sống, công chúng, tác phẩm, nhà báo. Đời sống hay hiện thực là đối tượng nhận thức, phản ánh của nhà báo, là nơi cung cấp nguyên liệu thông tin cho nhà báo, đồng thời cũng là mục tiêu hướng tới của nhà báo. Đời sống vừa là ngọn nguồn, vừa là đích đến của mọi thông tin báo chí, là nơi chứa đựng nguồn thông tin và là nơi đến của thông tin hiện thực. Nhà báo thu thập các sự kiện, hiện tượng trong đời sống, sắp xếp chúng thành những ý tưởng trong đầu óc của mình, rồi vật chất hóa, cố định hóa những ý tưởng ấy trên một loại chất liệu nào đó, giấy, băng từ, hình ảnh, thành tác phẩm báo chí. Nhà báo, trong lăng kính lý luận truyền thông, là nơi thu thập và xử lý thông tin. Sau đó, tác phẩm được biên tập, trình bày trên trang báo hoặc phát trên sóng phát thanh, truyền hình, chuyển đến công chúng. Tác phẩm báo chí trong hệ thống quan hệ đời sống, nhà báo, tác phẩm, công chúng chỉ là vật ban thông tin tiềm năng. Bởi vì thông tin mà tác phẩm báo chí chứa đựng có thể đến được hoặc không đến được công chúng. Thực tế có nhiều bài báo công chúng không được. Nhiều chương trình phát thanh, truyền hình công chúng không nghe, không xem. Vả lại, trong quá trình tiếp nhận báo chí, vẫn thường xuyên xuất hiện yếu tố tạp nhiễu khiến thông tin dễ bị biến dạng, méo mó, thiếu trọn vẹn so với lúc nó được phát đi. Như vậy, mặc dù tác phẩm báo chí là chính thể trung tâm của đời sống báo chí, nhưng nó chỉ chứa đựng thông tin tiềm năng, thông tin có giá trị mong muốn, có ý nghĩa giả định. Những thông tin tiềm năng đến với công chúng được công chúng tiếp nhận gọi là thông tin thừa nhận. Nói cách khác, trong quan điểm của các nhà lý luận truyền thông, công chúng là nơi chứa đựng và xử lý thông tin thừa nhận. Thông tin thừa nhận này có thể thống nhất, nhưng dường như không bao giờ đồng nhất với số lượng và tính chất của thông tin tiềm năng. Bởi vì về mặt khách quan, trong quá trình truyền thông luôn có hiện tượng tạp nhiễu xen vào. Về mặt chủ quan, công chúng là một số đông con người vốn dị biệt về lập trường, quan điểm, lợi ích và trình độ văn hóa, thị hiếu thẩm mỹ, nên thông tin mà họ tiếp nhận cũng sẽ không giống nhau. Lượng thông tin thừa nhận thường nhỏ hơn lượng thông tin tiềm năng. Để định lượng thông tin thừa nhận, người ta thường áp dụng các phương pháp và kỹ thuật thống kê hoặc điều tra xã hội học. Sự không đồng nhất giữa thông tin tiềm năng và thông tin thừa nhận đặt ra vấn đề rất quan trọng đối với người làm báo. Là họ phải biết thu thập, xử lý và thể hiện thông tin như thế nào để thông tin thừa nhận luôn tiệm cận với thông tin tiềm năng. Để những điều mình muốn nói với điều mà công chúng tiếp nhận trở nên gần gũi, nhất trí. Thông tin thừa nhận nơi công chúng không hoàn toàn đứng yên và chết cứng. Trái lại, nó được công chúng chỉnh lý, cải tổ lại trong ý thức và định hướng cho những hành vi cụ thể của mình trong đời sống. Những quan điểm, cách nhìn nhận, sự đánh giá và hành vi của công chúng dưới ảnh hưởng của thông tin thừa nhận rất phức tạp. Thông tin thừa nhận có thể dẫn đến nhận thức và hành vi thuận xã hội và cũng có thể dẫn đến nhận thức và hành vi nghịch xã hội. Đó là quá trình chuyển hóa thông tin thừa nhận thành thông tin hiện thực. Quá trình này không tính bằng số lượng mà được tính bằng chất lượng, bằng tính chất và cấp độ thay đổi trạng thái, ý thức và hành vi của công chúng dưới tác động của thông tin thừa nhận. Từ khái niệm thông tin hiện thực lại đặt ra vấn đề rất tế nhị cho người làm báo và giới nghiên cứu truyền thông. Đó là đánh giá hiệu quả hoạt động báo chí không thể chỉ dựa trên mức độ quan tâm của công chúng ở số lượng công chúng đến với bài báo, tờ báo và còn phải xem xét đến những chuyển biến về nhận thức, thái độ, hành vi của công chúng dưới tác động của bài báo, tờ báo đó là tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực. Bài báo được nhiều người đọc là bài báo thành công chứ chưa hẳn là bài báo có giá trị. Tờ báo có đông công chúng là tờ báo thành công, nhưng vì tất cả tờ báo có ích cho xã hội, có đóng góp cho lịch sử. Do có sự di chuyển thông tin báo chí trên con đường đến với công chúng, nên một yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với người làm báo là phải nắm bắt được quy luật biến đổi này để có những cân nhắc khi sáng tạo sản phẩm. Thật ra, không phải lúc nào công chúng cũng chấp nhận, tiếp thu và hành động theo những gì mà nhà báo viết và mong muốn. Thậm chí, có những thông tin mang lại tác động xã hội tiêu cực mà tòa soạn và tác giả không nghĩ tới, không tiên lượng được. Thông tin về ăn bưởi có thể bệnh ung thư 2007, thông tin về khủng hoảng lương thực trên thế giới 2008 là những ví dụ điển hình cho thấy độ vênh rất lớn giữa thông tin tiềm năng với thông tin thừa nhận và thông tin hiện thực trong đời sống báo chí. Người làm báo nên ý thức nỗ lực làm cho thông tin tiềm năng trở thành thông tin thừa nhận một cách tối đa và sau đó trở thành thông tin hiện thực một cách trọn vẹn, đầy đủ. Ba la mã: các yếu tố và điều kiện để đảm bảo chất lượng thông tin. Người làm báo chân chính luôn mong muốn viết được những bài báo có thông tin chất lượng. nghĩa là ai cũng muốn tác phẩm của mình mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống, xã hội và con người. Nhưng đó là việc không dễ dàng. Tác phẩm báo chí có thể đem lại thông tin chất lượng là tác phẩm có sự hài hòa, thống nhất giữa ba phương diện: ngữ nghĩa, cấu trúc và tính thực tiễn. Một nhỏ, ngữ nghĩa. Ngữ nghĩa, meaning của tác phẩm báo chí thể hiện mối quan hệ giữa tác phẩm với hiện thực, với sự thật đời sống. Thông thường, mỗi sự kiện, hiện tượng của hiện thực có nhiều phương cách, hình thức phản ánh và thể hiện khác nhau tùy theo trình độ, năng lực, phương pháp, góc nhìn và mục đích của chủ thể, nhận thức. Sự kiện công nương Diana tử nạn ở Pháp năm 1997, sự kiện 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, sự kiện 1 tháng 5 2011 ở Pakistan được báo chí cả thế giới đưa tin với những chi tiết, nhận định, đánh giá, lý giải rất khác nhau. Ở Việt Nam cũng từng xuất hiện thông tin trái ngược về sự phục hồi của Thao Sông Thị Vải trên các báo Thanh Niên, Sài Gòn Tiếp Thị và Tuổi Trẻ v.v. Vấn đề đặt ra là liệu báo chí có thể phản ánh đúng hiện thực khách quan hay không, và có những kiểu loại thông tin cơ bản nào về hiện thực. Trả lời cho câu hỏi thứ nhất là báo chí có phản ánh một cách chính xác và toàn diện hiện thực khách quan. Đây là khả năng, tiềm năng ưu việt của con người trong quá trình nhận thức thế giới. Bởi nhận thức của con người, như Lenin quan niệm, vận động theo quy luật hình xoáy trong óc, đi từ thấp đến cao và ngày càng tiệm cận chân lý của đối tượng. Chính xác và toàn diện vừa là tiêu chuẩn nghiệp vụ, vừa là phẩm chất đạo đức hàng đầu của nhà báo. Chính phủ và pháp luật ở các nước nhân đạo và tiến bộ đều chủ trương một nền báo chí phản ánh chính xác và toàn diện về đời sống xã hội. Chính xác là phản ánh đúng những gì đã có, đã xảy ra trong hiện thực, đặc biệt là các chi tiết về thời gian, địa điểm, nhân vật, nguyên nhân, kết quả của sự kiện, hiện tượng. Đối với báo chí, gần như không có đất dành cho sự hư cấu và tưởng tượng. Toàn diện là sự nhìn nhận, đánh giá, lý giải về hiện tượng, sự kiện từ nhiều góc độ, cấp độ và quan hệ khác nhau. Chính sự soi rọi từ nhiều mặt, nhiều chiều mà sự vật, hiện tượng mới được phản ánh một cách đầy đủ và sâu sắc. Sự kiện Mỹ tấn công Iraq 2003 phải được xem xét từ góc độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, từ chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ, từ mối quan hệ song phương Mỹ và Iraq và đa phương Trung Đông với Tây Âu, từ mối quan hệ khu vực Trung Đông và thế giới. Có như vậy mới có thể đưa lại hiểu biết đầy đủ, khách quan và sâu sắc về cuộc chiến này. Tuy nhiên, cái nhìn và sự thể hiện hoàn hảo về hiện thực thường chỉ có tính lý tưởng. Thực tế, rất hiếm tác phẩm báo chí phản ánh toàn diện, đầy đủ các mặt của một sự kiện, hiện tượng cụ thể, ngoại trừ những nguyên chuyên luận, những bài nghiên cứu. Thông thường, tác phẩm báo chí chỉ phản ánh một vài điểm nhấn của sự kiện, hiện tượng, nhân vật mà thôi. Lý do có thể vì bị giới hạn số chữ trong bài, thời lượng của chương trình phát sóng, hoặc vì phải tuân theo tôn chỉ, mục đích và đối tượng phục vụ của tờ báo. Trả lời câu hỏi thứ hai là trước một sự kiện, hiện tượng trong đời sống, báo chí có nhiều loại kiểu thông tin khác nhau. Điều này được George Brooke, tổng biên tập tờ The Times, xác nhận qua phát biểu về sự khác biệt giữa thông tin trên báo mình với thông tin trên các báo đối thủ cạnh tranh. Trong thời đại ngày nay, con người được tiếp nhận quá nhiều thông tin, nên điều quan trọng chính là khả năng chắt lọc, tuyển chọn và giải thích. Các nhà báo có xu hướng sử dụng các từ ngữ như bối cảnh hay phân tích, còn những điều mà chúng tôi thực sự cung cấp là ý nghĩa. Sự việc diễn ra có ý nghĩa như thế nào? Mặc dù không phải là nhà lý luận truyền thông chuyên nghiệp, nhưng George Brooke đã đề cập 3 trong 4 loại thông tin cơ bản trên báo chí gồm thông tin phản ánh, thông tin tường thuật, report. Thông tin này chủ yếu giới thiệu cho công chúng bức tranh tương đối hoàn chỉnh về hiện thực vốn phong phú và đa dạng. Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, thế nào là những khía cạnh làm nên nội dung của thông tin phản ánh. Thông tin phản ánh là thông tin cốt lõi của mọi tác phẩm báo chí, nhưng thường thể hiện rõ nét và tập trung ở các tác phẩm thuộc thể loại tin, tin vắn, tin ngắn, tường thuật, ghi nhanh. Thông tin hướng dẫn, thông tin giải thích, interpret. Nếu thông tin phản ánh giúp công chúng hiểu được cái gì đã xảy ra trong cuộc sống, thì thông tin hướng dẫn sẽ đưa lại cho công chúng ý tưởng về sự việc đã xảy ra đó nên hiểu như thế nào, nên nhận định như thế nào. Thông tin hướng dẫn thường xuất phát từ quan điểm chính thống của nhà cầm quyền, từ lập trường, tôn chỉ của tòa báo và của nhà báo. Thông tin hướng dẫn được thể hiện ở nhan đề, tiếp tục phát huy, một đòi hỏi vô lý, một bước phát triển mới, v.v. Ở vị trí của bài báo, ở trật tự thông tin trong bài báo và nhất là ở những lời bình luận, phát biểu trực tiếp hoặc gián tiếp của nhà báo. Một thủ pháp tạo thông tin hướng dẫn được áp dụng khá phổ biến hiện nay là trích dẫn ý kiến của các cơ quan chức năng hoặc các cá nhân có thẩm quyền về sự kiện, hiện tượng loan tin. Để biết nguyên nhân, động cơ khiến một sinh viên Hàn Quốc nã súng giết chết 32 sinh viên Mỹ. 2007, phóng viên thực hiện bài phỏng vấn hoặc đăng tải nhận định của người giữ trọng trách trong các cơ quan điều tra. Thông tin đánh giá, thông tin bình luận, comment. Thông tin đánh giá là những luận nhận xét của nhà báo về sự kiện, hiện tượng mà mình phản ánh cũng như nhận định về xu hướng, ý nghĩa của sự kiện, hiện tượng đó. Sự kiện, hiện tượng được đề cập là tốt đẹp hay xấu, tích cực hay tiêu cực và nó sẽ đi về đâu trong tương lai là những khía cạnh chủ yếu làm nên nội dung thông tin đánh giá. Thông tin đánh giá có thể được bộc lộ trực tiếp hoặc gián tiếp trong tác phẩm báo chí. Nhưng thông thường, nhà báo sẽ lấy ý kiến của trong nhân vật hoặc cuộc phỏng vấn quan điểm của các chuyên gia, người đại diện các cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thành thông tin đánh giá. Loại thông tin này thể hiện ở các tính từ, trạng từ trong nhan đề bài báo, ở ý kiến được trích đăng ở cuối bài báo hay các box phỏng vấn. Thông tin tiêu chuẩn, thông tin chọn lựa lập trường, choose a position. Thông tin tiêu chuẩn là thông tin đưa ra những giải pháp nhằm biến đổi thực tiễn, cái hiện có, hướng tới, cái tương lai, cái cần phải có. Thông tin tiêu chuẩn trả lời cho câu hỏi phải làm gì để hạn chế, ngăn chặn hoặc để phát huy, phát triển đối với sự kiện, hiện tượng được đề cập. Thông tin tiêu chuẩn được xây dựng trên nền tảng pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục của xã hội, lợi ích chính đáng của dân và xu hướng phát triển của thời đại. Nó đòi hỏi có tính hiện thực đối với đại chúng và không xa rời bến bờ của chân, thiện, mỹ. Thông tin tiêu chuẩn thể hiện trình độ, bản lĩnh, tư cách công dân, đạo đức nghề nghiệp của nhà báo và thường xuất hiện ở phần cuối của tác phẩm báo chí, mở đầu bằng các cụm từ, giải pháp cho vấn đề, để hạn chế hiện tượng, để nâng cao hiệu quả, để đẩy lùi thực trạng, v.v. Tác phẩm báo chí dù ở thể loại gì, thuộc loại hình nào, truyền đi bằng phương tiện gì, theo quan điểm đầy đủ thông tin ngữ nghĩa, cũng sẽ mang đến cho công chúng bốn loại thông tin cơ bản. Đó là thông tin phản ánh, thông tin hướng dẫn, thông tin đánh giá và thông tin tiêu chuẩn như mô hình SBSGT. S là hệ thống thông tin của tác phẩm báo chí, T thông tin phản ánh, H thông tin hướng dẫn, G thông tin đánh giá, T thông tin tiêu chuẩn. Ví dụ đơn giản, một vụ tai nạn đường sắt vừa xảy ra tại cầu Gần, Đồng Nai vào tối 6 tháng 2, 2011, làm 2 người chết và 24 người bị thương. Vì kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng chỉ biết lỗi thuộc về ngành đường sắt, chứ không phải do khủng bố như tin đồn. H. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 7 trong vòng một năm qua xảy ra trên các cây cầu dùng chung cho cả đường sắt lẫn đường bộ. G. Để ngăn ngừa tai nạn tương tự, trước tiên, Bộ Giao thông Vận tải phải gấp rút xây dựng cầu riêng cho đường sắt trên toàn tuyến. T. Tuy nhiên, trong một tác phẩm báo chí cụ thể, không phải lúc nào cũng hiện diện đầy đủ và rõ rệt bốn loại thông tin này. Về quá trình hình thành, mối quan hệ giữa các loại thông tin có thể nhận thức qua mô hình. P qua G, G qua T, T qua H, S quay lại P. Trong đó, thông tin hướng dẫn giữ vai trò xuất phát và chi phối với nội dung và cách thể hiện các loại thông tin còn lại. Thông tin hướng dẫn nói lên lập trường, quan điểm, mục đích, tôn chỉ, tính chất của tòa báo và nhà báo trong quá trình hoạt động của mình. Mỗi báo có một con sông thị vải. 1. Ngày 5 tháng 3 năm 2009, báo Thanh Niên đăng bài Sông Thị Vải Hồi Sinh. Bài viết kèm tấm ảnh hai anh ngư dân vui mừng vì bắt được con cua to ở ngay phía sau công ty Vedan và những tích phụ. Ngư dân Phước Thái đã cười. Cơ quan chức năng cũng bất ngờ. Để chứng minh cho điều này, Thanh Niên viết: Ông Lê Văn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thốt lên quá bất ngờ khi mở đầu cuộc trao đổi với chúng tôi. 2. Ngày 13 tháng 3 năm 2009, báo Sài Gòn Tiếp Thị có phóng sự ảnh nhan đề và con sông đã vui trở lại. Lời giới thiệu phóng sự này cho biết, phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị đã theo chân ngư dân sông Thị Vải một đêm đánh bắt cá từ 5 giờ chiều đến 8 giờ sáng hôm sau. Mỗi đêm có khoảng trên 10 thuyền và thu nhập cũng được vài trăm ngàn mỗi người. Trong phóng sự có ảnh chụp nụ cười của ngư dân, cảnh ngư dân đếm tiền và đặc biệt là tấm ảnh với ngụ ý. Nhiều người bỏ đi làm nghề nơi khác, bắt đầu lục tục quay về. Khúc sông mà công ty Vedan từng xả ra bao nhiêu chất thải độc hại. 3. Ngày 22 tháng 3 năm 2009, bạn đọc ngạc nhiên khi đón nhận loạt bài hai kỳ của báo Tuổi Trẻ nhan đề. Trở lại sông Thị Vải, cua cá lèo tèo, thả tôm tôm chết, và sông Thị Vải vẫn hứng chịu nước thải ô nhiễm. Trong lời dẫn cho loạt bài này, Tuổi Trẻ mở đầu bằng cái tít của Thanh Niên và chỉ thêm vào một dấu hỏi. Sông Thị Vải đã hồi sinh. Phóng viên Tuổi Trẻ đã thuê tàu làm một cuộc hành trình trên sông kéo dài 2 ngày 1 đêm, gặp gỡ và sống cùng các ngư dân trên sông Thị Vải để tìm hiểu sự tình. Chúng tôi cũng gặp gỡ thêm các nhà khoa học, các cơ quan chuyên môn về môi trường và hầu hết đều khẳng định chưa đủ cơ sở để nói sông Thị Vải hồi sinh. Bài này kèm tấm ảnh một ngư dân vất vả kéo lưới mà không bắt được con cua, cá nào. Trích ảnh, anh Nguyễn Minh Luân dở 4-5 cái rập mà không bắt được con cua, cá nào. 4. Chỉ trong 3 tuần mà 3 tờ báo thuộc hàng có nhiều độc giả nhất Việt Nam đưa ra những thông tin quá khác nhau, thậm chí là đối lập nhau, chan chát về một con sông, khiến độc giả đặt nghi vấn. Sông Thị Vải đã hồi sinh hay vẫn ô nhiễm? Tin nụ cười của ngư dân trên báo Thanh Niên và Sài Gòn Tiếp Thị hay là tin gương mặt cay đắng của anh đánh cá ở báo Tuổi Trẻ? 5. Thực ra hiện tượng mỗi báo có một con sông Thị Vải, mỗi báo có một nhận định về một sự kiện, vấn đề là hiện tượng vẫn thường thấy trong đời sống báo chí ở nhiều nơi trên thế giới, chứ không riêng gì ở Việt Nam. Nguồn http://tuanvietnamnet.com. Chú thích: tác giả cuốn Ký giả chuyên nghiệp và cuốn Cẩm nang phóng viên đều cho Rudyard Kipling là chủ nhân của 6 câu hỏi kinh điển này của nghề báo. Tuy nhiên, theo Philip Gerard, người khai sinh công thức W cộng 1H là Quintilian, một giáo sư hùng biện học của Rome cách đây 20 thế kỷ. Quintilian đưa ra quy tắc hướng dẫn truy xét tội phạm bằng 7 câu hỏi. Quis, quid, ubi, quibus, auxilis, cur, cumodo, quanto, tương đương trong tiếng Anh. Whom criminal act, what of what acts, where, with which means, why, how, when. Hết chú thích. Hai nhỏ, cấu trúc. Cấu trúc thông tin, structure, nói lên mối quan hệ nội tại của tác phẩm báo chí. Ở bình diện sáng tạo, cấu trúc thông tin là sự tổ chức sắp xếp các chi tiết, sự kiện để tạo nên một tác phẩm báo chí có thông tin tiềm năng. Ở bệnh viện văn bản học, cấu trúc thông tin được hiểu là cú pháp của tác phẩm, là cách trình diễn các luận điểm sao cho rõ ràng, nhất quán, theo một mục đích nhất định. Ở bệnh viện lý luận truyền thông, cấu trúc thông tin chính là sự sắp đặt, bố cục các loại thông tin thành một hệ thống phù hợp với ý đồ của người làm báo. Nói cách khác, cấu trúc thông tin thể hiện ý định của nhà báo muốn phát đi những thông tin nào, theo trật tự nào, để tác phẩm có thể mang lại hiệu quả, tác động tốt nhất. Trật tự thông thường của thông tin trong một bài báo là SVHGT. Nhưng nếu nhà báo muốn phát đi những thông tin chủ yếu để tái hiện các sự kiện, hiện tượng trong đời sống như nó vốn có, thì anh ta tập trung nhấn mạnh vào loại thông tin phản ánh. Hoặc thông tin này thường xuất hiện với tần số rất cao trong các tác phẩm thuộc thể loại tin, tường thuật, ghi nhanh, v.v. Lúc này, hệ thống thông tin của tác phẩm có mô hình SPPP. Các loại thông tin khác như thông tin hướng dẫn, thông tin đánh giá, thông tin tiêu chuẩn sẽ mờ nhạt hoặc không xuất hiện một cách cụ thể và trực tiếp. Trường hợp nhà báo muốn phát đi những thông tin chủ yếu để định hướng suy nghĩ và cách hiểu của công chúng về sự kiện, hiện tượng, nhân vật được đề cập, thì anh ta cần tập trung nhấn mạnh vào loại thông tin hướng dẫn. Loại thông tin này thường giữ vai trò chủ đạo trong các tác phẩm thuộc thể loại bình luận, xã luận, chuyên luận. Lúc này, hệ thống thông tin của tác phẩm có mô hình SPHHH. Trong đó, loại thông tin phản ánh đóng vai trò thứ yếu, làm cơ sở để phát triển loại thông tin hướng dẫn, và có thể có cả loại thông tin đánh giá, loại thông tin tiêu chuẩn kèm theo. Cấu trúc thông tin không chỉ diễn ra trong phạm vi từng tác phẩm cụ thể, mà còn diễn ra trên một tờ báo, một chương trình phát thanh truyền hình, có khi kéo dài nhiều số, nhiều kỳ nối tiếp nhau, trở thành những chiến dịch thông tin. Khởi phát một chiến dịch thông tin thường từ một bài thiên về thông tin phản ánh. Tiếp theo đó là loạt bài thiên về thông tin hướng dẫn, thông tin đánh giá, và cuối cùng là một bài tổng kết của tòa soạn hoặc của chuyên gia để đưa ra thông tin tiêu chuẩn. Chẳng hạn, loạt bài Phụ nữ ngoại tình được hay mất trên báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 và 10 2007. Loạt bài Tình dục thoáng, chuyện bình thường của tuổi học đường trên báo Tuổi trẻ tháng 10 và 11 2007. Hiện nay, có lẽ Tuổi trẻ là tờ báo khá nhạy bén trong việc tổ chức các chiến dịch thông tin dưới dạng là các diễn đàn, từ những sự kiện, hiện tượng, nhân vật nổi bật trong cuộc sống. Loạt bài về Cải tiến phương pháp dạy môn giáo dục công dân tháng 11 2008. Về Y đức của bác sĩ Công và bác sĩ Tư tháng 5 2009. Về Sống trung thực được gì tháng 7 2009. Là những chiến dịch thông tin tiêu biểu trên Tuổi trẻ. Ý thức và nhận diện được cấu trúc thông tin của bài báo, của loạt bài báo và của cả tờ báo là chìa khóa quan trọng để sáng tạo và tiếp nhận thông tin báo chí một cách hiệu quả. Bài nhỏ: Tính thực tiễn. Tính thực tiễn, practical, của thông tin thể hiện mối quan hệ giữa tác phẩm và công chúng. Nó giúp xác định những điều kiện và nhân tố làm cho thông tin của bài báo đến với công chúng một cách sâu rộng và hiệu quả nhất. Tính thực tiễn là tiêu chuẩn để đánh giá giá trị của thông tin, là cơ sở để có thể chuyển thông tin tiềm năng thành thông tin hiện thực. Muốn thông tin báo chí có tính thực tiễn, tác động tích cực đến công chúng và xã hội, thông tin đó phải đáp ứng 3 điều kiện quan yếu. 3.1. Tính độc đáo. Biểu hiện trước tiên của tính độc đáo, original, trong thông tin báo chí là breaking news, tin nóng nhất, tin mới nhất, bao gồm những sự kiện, hiện tượng, con người, tư tưởng mà độc giả, khán giả, thính giả chưa biết đến. Thông tin về một hành tinh mới trong hệ mặt trời, về bộ xương hóa thạch của loài khủng long mới, về các quy nét vừa được lập, vân vân, là những thông tin độc đáo. Cái cuối cùng trong một số trường hợp cũng mang lại tính độc đáo cho thông tin. Chẳng hạn, con tê giác cuối cùng ở Việt Nam, ngày cuối cùng của Tổng thống George Bush ở Nhà Trắng. Cái mới lạ không phải là biểu hiện duy nhất của tính độc đáo trong thông tin báo chí. Cái cũ, cái đã biết, nhưng được nhìn nhận, soi rọi từ góc độ và nhãn quan mới, hoặc cái cũ trong tương quan mới với cái hiện tại có những mặt tương đồng, thậm chí vượt trội, đều được xem là thông tin độc đáo. Chẳng hạn, không phải con người hiện đại tính toán quỹ đạo trái đất chính xác, mà con người cổ đại Ai Cập, Trung Quốc cũng từng làm việc đó với sai số rất nhỏ. Kiến trúc độc nhất vô nhị của nhà hát Opera Sydney được gợi ý từ kiến trúc của các kim tự tháp Ai Cập. Cái độc đáo còn là những thông tin được hệ thống thận trọng và rõ ràng, đem lại hiểu biết đầy đủ, sâu sắc về một sự kiện, hiện tượng, nhân vật nào đó trong quá khứ. Chẳng hạn, loạt bài phóng sự về Angkor Wat và Angkor Thom tháng 1 2005, về Thiếu Lâm Tự tháng 2 2005 của Binh Nguyên, về bản Già Cổ Hoài Lan tháng 9 2009 của Hoàng Oanh trên báo Tuổi Trẻ, vân vân. Cuối cùng, cái độc đáo còn là thông tin cải chính những quan niệm đã có, đồng thời đưa ra cách luận giải mới tin cậy hơn về những sự kiện và nhân vật nổi tiếng. Bài viết của Lê Nguyễn về công nương Diana trên tạp chí Người Đương Thời số 7 2007, loạt bài về điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn của Larry Berman trên báo Tuổi Trẻ tháng 9 2007 là những ví dụ tiêu biểu. Tuy nhiên, tin tức mới lạ khác với tin tức giật gân. Sensational news là loại tin tức ít có giá trị xã hội và thẩm mỹ, nhằm thỏa mãn sự hiếu kỳ của công chúng bình dân. Ví dụ, thông tin em bé có đuôi, bà cụ mọc sừng. Loại tin tức này có thể đem lại lợi nhuận nhất thời cho một số tờ báo, nhưng chính nó lại sẽ làm suy giảm vị thế của báo chí trong xã hội. Theo phân tích của Tom Blatt, những tin tức giật gân lái nghề báo theo cách vi trùng lèo lái dịch bệnh, kết quả cuối cùng hiếm khi nào tốt đẹp. Trả lời về thông tin trên một số tờ báo rằng Thành Long đã chết, ngôi sao điện ảnh này cho biết: tôi chưa chết, dù tôi bận đến mức phải làm việc đến mệt chết đi. Hy vọng truyền thông sẽ đăng tải những thông tin về lợi ích theo thực sự của người dân và những tin tức từ thiện nhiều hơn nữa, thay vì chỉ chăm chăm vào những lời đồn đại lá cải như hiện nay. Có như vậy, tin tức mới có giá trị. Cho nên, chống đăng tải những tin tức giật gân luôn là cuộc đấu tranh cam go mà giới làm báo tâm huyết và chuyên nghiệp thường xuyên phải đối mặt. Chris Kremer, chủ tịch CNNI, Couple News Network International, tự hào: nếu chạy theo tin tức giật gân, có thể chúng tôi thu được nhiều lợi nhuận hơn. Đây là một áp lực lớn mà CNNI phải chịu đựng trong một thời gian khá dài và đã cưỡng lại được. Chúng tôi nỗ lực hoạt động để dù không cần đến tin tức giật gân, kênh truyền hình của chúng tôi cũng không trở nên tẻ nhạt. Tôi cho rằng đây cũng là một thành tích vĩ đại. Có lẽ nhờ thế mà CNNI đã trở thành một trong những thương hiệu truyền thông uy tín và thành công nhất toàn cầu hiện nay. Cái mới, cái độc đáo là thuộc tính của thông tin báo chí. Cái mới, cái độc đáo là điều kiện nhất thiết để các thông tin khác chuyển đến công chúng. Tờ báo có ích gì, cho dù nó tốt đến đâu, nếu người ta không có cảm giác lôi cuốn đến mức tìm đọc nó. Rõ ràng không có cái mới, cái độc đáo, cái làm nên sức lôi cuốn của thông tin báo chí, thì báo chí không thể tồn tại bên cạnh lịch sử và văn chương. 3.2. Tính đại chúng. Biểu hiện của tính đại chúng, popular, là sự dễ hiểu đối với nội dung được đề cập trong tác phẩm báo chí. Nghĩa là công chúng nhắm được nội dung thông tin, nhận thức được thông điệp mà báo chí trình bày, ký thác. Để thông tin có tính chất đại chúng, nhà báo cần sử dụng chất liệu, ngôn ngữ và cách thể hiện ý tưởng gần gũi với công chúng, từ từ ngữ, hình ảnh đến âm thanh, màu sắc, giọng điệu, vân vân. Ngôn ngữ báo chí không cầu kỳ, ước lệ, hoa mỹ như ngôn ngữ văn chương, không hàn lâm, trừu tượng, khô khan như ngôn ngữ khoa học hay triết học, và cũng không nôm na, thô vụng, suồng sã như khẩu ngữ. Nó là thứ ngôn ngữ dung dị của đời sống, nhưng mang hơi thở của thời đại và có tính đơn nghĩa. Tất nhiên, khi cần thiết, nhà báo cũng dùng những từ ngữ mới hay biệt ngữ, nhưng phải giải thích ý nghĩa để công chúng có thể hiểu được. Ví dụ các từ MC, idol, PR, tuổi teen, tuổi U50, thế hệ 8X. Nhà báo cũng cần quan tâm đến thói quen, thị hiếu, cách cảm, cách nghĩ của công chúng để lựa chọn hình thức miêu tả, diễn đạt tương đồng với tầm đón nhận của họ. Một nguyên tắc quan trọng của kỹ thuật viết báo, đơn giản chính là sức mạnh. Nhà báo cần tránh lối so sánh, ẩn dụ cầu kỳ, xa lạ với công chúng. Chẳng hạn, không nên viết thời gian như bóng câu quá khích, mà nên viết thời gian qua đi rất nhanh. Không nên viết ai cũng có gót chân Achilles của mình, mà nên viết ai cũng có những điểm yếu của mình. Cuối cùng, nhà báo cũng cần tìm hiểu mã số văn hóa của công chúng, nhất là phong tục tập quán, sự kiện lịch sử, truyền thống văn chương, sinh hoạt lễ hội mà công chúng quan tâm, yêu thích để vận dụng các yếu tố đó vào tác phẩm. Tạo sự tương giao, đồng cảm nơi công chúng. Hãy nghe Bill Rutte, chủ tịch MTV, kênh truyền hình âm nhạc của Mỹ, trị giá 6,3 tỷ đô la, tiếp cận 400 triệu hộ gia đình ở 166 quốc gia qua 42 kênh khác nhau, nói về con đường chinh phục khán giả thế giới của mình. Chúng tôi không xuất khẩu văn hóa Mỹ, mà tiếp cận khán giả toàn cầu bởi những giá trị vượt mọi biên giới địa lý. Đó là tuổi trẻ, sức sống, niềm say mê âm nhạc và một mức độ nổi loạn nhất định. Nhưng công thức này có thể biến chuyển theo những cách khác nhau để phù hợp với những thị trường khác nhau. Ở Đài Loan, MTV tỏ ra rất sắc sảo và thẳng thắn. Ở Ấn Độ thì mang tính Bollywood và đầy màu sắc. Ở Brazil thì sự sôi động và gợi tình. Còn ở Trung Quốc thì nhấn mạnh giá trị gia đình. Tất cả các kênh của chúng tôi được điều hành theo mạng lưới địa phương và họ có thể diễn giải thương hiệu MTV theo định hướng sự lựa chọn sao cho phù hợp với số đông khán giả ở địa phương đó. Ở Việt Nam, có lẽ cách viết báo cho công chúng ở đồng bằng sông Cửu Long không thể giống cách viết báo cho công chúng ở đồng bằng Bắc Bộ. Cách viết báo cho công chúng ở Hà Nội không hẳn đã phù hợp khi viết báo cho công chúng ở Sài Gòn. Nếu tính độc đáo của thông tin có dụng ngữ công chúng dùng ở lại ở trang báo, thì tính đại chúng của thông tin sẽ giúp công chúng lĩnh hội được những thông tin tiềm năng từ tác phẩm báo chí. Điều tối kỵ đối với người làm báo là làm cho công chúng không hiểu nổi tác phẩm của mình, và sẽ là thảm họa trong trường hợp ý tác giả một đàn mà công chúng hiểu một nẻo. 3.3. Tính hợp thời. Tính hợp thời, timely, của thông tin báo chí thể hiện ở chỗ nội dung các tác phẩm phải mang hơi thở cuộc sống, thu hút được sự quan tâm của công chúng, đồng thời xuất hiện phù hợp với bối cảnh và đúng thời điểm. Những thông tin hợp thời thường có giá trị và được công chúng đón nhận rộng rãi. Một nguyên tắc căn bản của người làm báo hiện đại là phải tôn trọng và thỏa mãn nhu cầu, lợi ích chính đáng của công chúng, vì công chúng giữ vai trò quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của tờ báo. Công chúng sẽ quay lưng nếu những thông tin trên báo chí hoàn toàn xa lạ với nhu cầu của họ. Một trong những nguyên nhân làm nên sự thành công của các thương hiệu truyền thông nổi tiếng trên thế giới là họ luôn biết, lắng nghe và thấu hiểu công chúng của mình. Brent Hasen, một nhân vật chủ chốt của MTV, cho biết: "Tôi thấy rằng không phải tất cả những gì mà chúng tôi cho là thú vị, mới lạ đều thích hợp với khán giả. Để thực sự thích ứng, bạn cần phải trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Do đó, người làm báo phải thông tin những gì công chúng cần, chứ không phải thông tin những gì mình muốn. Dĩ nhiên, dung hòa được hai mặt này trong một bài báo, ở một tờ báo là điều lý tưởng. Hơn hai thập niên qua, báo chí Trung Quốc và báo chí Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để tạo sự cân bằng, hợp lý giữa tính tuyên truyền và tính thiết thực trong nội dung thông tin của mình. Nếu nắm bắt được công chúng đang cần gì, đang quan tâm gì trong cuộc sống, thì nhà báo đã có được 50% sự thành công. Không phải ngẫu nhiên cứ vào tháng 9, tháng 8 hàng năm, trên các tờ báo Việt Nam đều tràn ngập thông tin về kết quả tuyển sinh đại học, cao đẳng, giá cả đồng phục, sách vở của học sinh, học phí và lệ phí nhập học. Có thể nói, báo nào thiếu những thông tin đó dễ có nguy cơ bị giảm thị phần. Hiện nay, công chúng Việt Nam tỏ ra quan tâm nhiều đến các thông tin thiết thực như kết quả xổ số kiến thiết, chỉ số chứng khoán, giá vàng, giá nhà đất, thưởng thức về dinh dưỡng, sức khỏe, y học, pháp luật, lối sống, mẹo vặt trong cuộc sống gia đình. Tóm lại, cuốn thông tin của tác phẩm báo chí có giá trị và mang lại hiệu quả như mong muốn, thì việc đạt được ba yêu cầu về tính độc đáo, tính đại chúng và tính hợp thời là điều kiện tiên quyết. Bốn nhỏ, mối quan hệ giữa ngữ nghĩa, cấu trúc và tính thực tiễn của thông tin. Tác phẩm báo chí có nhiều loại ngữ nghĩa này do nhà báo thiết kế và thể hiện trong một cấu trúc nhất định, nhưng không được xa rời tính thực tiễn. Tác phẩm báo chí có giá trị trước hết là tác phẩm dồi dào, đa dạng về loại thông tin. Các loại thông tin phải chính xác, có sức hấp dẫn đối với công chúng và được đăng tải kịp thời. Từ sự chính xác, hấp dẫn và kịp thời ấy, trên cơ sở những thông tin hướng dẫn, thông tin tiêu chuẩn giàu tính thuyết phục do nhà báo đưa ra, báo chí có thể định hướng nhận thức, thái độ và hành vi tích cực cho công chúng, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Do vậy, người làm báo cần ý thức mình không chỉ là người đưa tin, mang lại tin tức và sự giải trí cho công chúng, mà còn là người hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng, là người tham gia khai mở các tiến trình chính trị, kinh tế của đất nước.